Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thời pháp hôm nay thầy nói về vấn đề ma ở trong Phật giáo. Khi quý đạo hữu mà nghe ma, quý đạo hữu tưởng tượng mặt mày đầu trâu mặt ngựa, quay ghê gớm, hung dữ, đem gươm giáo tới chém chặt mình, hay là lôi kéo mình trong giấc ngủ, hiện hình khắp nơi, vân vân. Sự thật ma nó có nhiều thứ ở trong Phật giáo mà chúng ta cần phải hiểu, chứ không phải chỉ là cái ma mà loài ma mà mình tưởng là chỉ có một loài, là chỉ luôn luôn là làm cho mình sờ sệt trong giấc ngủ hoặc là hiện hình ra ở những nơi thanh vắng. Có nhiều Phật tử đến chùa cũng còn sợ ma hiện. Có người đồn ra ở chùa này có ma, chùa kia có ma. Thật sự ra ma thì ở đâu cũng có hết. Nhưng mà ma là cái gì? Ma tiếng Phạn là ma ra, mình không có chữ nào dịch được nữa. Cho nên thì mình cũng giữ nguyên chữ ma, chỉ trừ một chữ là mình dịch ra được, đó là pê tá, dịch là ngạ quỷ, mình dịch được thôi. Còn chữ ma thì mình chỉ biết là ma thôi. Nên chữ ma ra là ở trong kinh Phật nói. Thì ma ra là cái gì? Trong Phật giáo quan niệm ma ra là những cái gì mà đem đến cái sự trở ngại, chướng ngại, đem đến sự đau khổ cho mình, đem đến sự chết chóc cho mình, đem đến sự vô thường cho mình, đem đến sự thối hóa cho mình, đều gọi chung là ma ra. Chứ không phải là ma là những cái người mà hiện hình với mình thôi. Những người ngồi với nhau trong này cũng có thể làm ma cho nhau được, làm khổ cho nhau, ganh tì với nhau, giận hờn với nhau, nói xấu với nhau, Đức Phật cũng gọi là ma ra. Nhưng nói theo kinh điển cho rõ ràng thì ma ra nó có tới 5 loại lắm. Cái loại thứ nhất á, gọi là ganh tha ma ra. Ganh tha ma ra, cái loại này là loại là ngủ uẩn ma, là cái thân của mình đây. Mình đây là ma của mình mà mình không có biết đó. Ma của mình chấp ngã đó. Bây giờ ai khét một cái là mình bay lên trời đó. Mà ai chê một cái buồn rũ rượi là tính mình làm cho mình khổ, chứ không ai làm cho mình khổ. Mà trong kinh Đức Phật nói ái dục là do đâu mà ra? Cũng do từ nay cái ngũ uẩn này mà ra đó. Rồi sân hận tất cả đều do từ nơi cái ngũ uẩn này mà ra. Thì cái ngũ uẩn này quý đạo hữu thường học nhiều, các chùa đều giảng dạy cả rồi. Thì đó, sắc và về cái vật chất này, thọ, tình cảm, tưởng, suy tưởng, hành là những cái tạo tác bằng thân, tạo tác bằng tâm và bằng tâm sở, và thức là cái nhận thức để mà đi đầu thai. Thì cái sắc tò tượng hành thức này á, nó cấu hợp lại với nhau thành một cái thân gọi là thân ngũ uẩn. Cái thân này á, tại sao có 5 cái hợp với nhau? Nếu lấy ra một cái thì tức thì không còn nữa. Ví dụ như bây giờ mình đang vui tươi thế này, có người nào lấy súng đem bắn mình cái thì cái gì chết? Cái sắc này nó chết rồi này, sắc này nó tung vỡ ra rồi, thì mấy cái thò tượng hành thức nữa cũng đi luôn. Mà một con người mà sống ở đời đó, mà đến khi mà cái thức ra đi rồi thì cái thân này nó cũng chết luôn. Thế đó, cái duyên hợp á, thì cái ngũ uẩn này nó ở chung với nhau, mà cái nghiệp đến á, duyên ly rồi thì cái thân ngũ uẩn này xa nhau, nó không có gì ở đây cả. Mà tất cả mọi người đều ôm ấp, tất cả mọi người đều bị nhận chìm, tất cả mọi người đều bị níu kéo để vào trong cái vòng sanh tử luân hồi vì cái thân này. Quý đạo hữu mà học từ Hán nghe Khổng Tử cũng than: ngô hữu đại hoàng vì ngô hữu thân, nhược ngô vô thân hà hữu chi hoàng. Ta đây mà có cái khổ đây là do có cái thân, nếu mà không có cái thân thì chẳng có gì khổ cả. Mà thật như vậy, cái thân này chưa nói đến nó đau đủ thứ. Bây giờ khỏe mạnh thế này nhức đầu, mai nhức đầu mình cũng biết, cảm thọ đến lúc nào cũng biết. Rồi cái thân này rồi có khi bị tai nạn, rồi rụng răng, bạc tóc, nhức đầu, mỏi chân, đau bụng, cứ làm khổ mình hoài. Thì chính cái ma vương đó không phải ai hiện hình hết, mà mình thấy mỗi ngày. Nên mình đấy, cứ bà con mà khi nào mà đánh răng rửa mặt nhìn vào trong kính thấy ma hiện liền, đó là mình, cái ngũ uẩn ma này hiện ra. Rồi những người thân yêu mà mình quấn quýt với nhau, ôm ấp lấy nhau đó, nói đây là bà con của tôi, đây là vợ của tôi, đây là chồng của tôi, đây là con của tôi, tất cả đó đều là những con ma hết á. Vì là cái ngũ uẩn này, một cái ngũ uẩn này lo chưa xong, kéo thêm một ngũ uẩn khác cũng thêm khổ, xem 3-4 ngũ uẩn khác cũng thêm khổ, mà không ai giữ ai được hết. Cha không thể giữ con, vợ không thể giữ chồng, chồng không thể mà giữ vợ, không ai giữ nhau được cả. ngũ uẩn này nó tùy theo duyên nghiệp, duyên hợp thì tụ lại, duyên ly thì tán ra. Các đạo hữu thấy nè, à, mình ngồi yên thấm thế này thì ngũ uẩn này nào yên với nhau nữa sẽ đó. Mà hễ mà bệnh ung thư tới cái chừng ít ngày, ít tháng rồi thì cái thân nó đau quá thì thọ nó cũng bay mất, nó tựa cũng bay mất, hành cũng không còn nữa. Khi nó lo sợ quá đi rồi chết rồi mang theo cái thức đó là một cái quan niệm một cuộc sống này để chuyển tiếp đấy kiếp sau. Bởi tại sao mà khi một người gần mất á, thầy rất thích đi, đi đến đó để mà hồ niệm. Hồ niệm là nhắc nhở cho người sắp chết à, nhớ đến Phật Pháp Tăng Tam Bảo để khỏi thương nhớ những vợ chồng con cái, những của cải trên đời, những phiền muộn trong đời, những giận hơn những người bạn của mình hay là những người thân yêu của mình, chỉ nhớ tới Phật mà thôi. Đó. Mà thường thường thầy đi đến hồ niệm một hương linh nào, hồ niệm rồi thầy về thì một là khỏe mạnh, hai là đi liền. Đó, như là ba của cháu Thu là hồ niệm rồi thầy về và nay đã mất thì cũng là may, mặc dù nằm như vậy nhưng mà khi thầy hồ niệm thì vẫn quay mặt sang bên thầy nhìn được, như vậy là biết. Và quý đạo hữu nhớ này, khi một người mà đang còn sống như thế này mà vì một cái nguyên nhân nào đó mà cái thân phải lìa bỏ khỏi đời này thì khi sắp chết chúng ta cần phải niệm Phật cho nhiều, cần phải nhắc nhở cho nhiều về Phật. À, và nhất là nếu có ai mà nhớ thì khi mà đến gần đó, gần cái giờ mất của cái người thân yêu của mình thì nói đệ tử quy Phật, đệ tử quy Pháp, đệ tử quy Tăng, nói lớn lên để cho người đó nghe. Vì sau khi nhắm mắt rồi, cái thức ra đi rồi á, mà cái lỗ tai nó vẫn còn nghe. À, cho nên chứ quý đạo hữu cần phải hồ niệm đối với cái người mà quá vạn. Thế nên cái thân ngũ uẩn này quả thật nó là ma vương, chứ không phải chỉ là những cái loài ma mà người ta chết rồi mới hiện hình ra đâu. Có những người chết rồi đi lên cõi trời liền, có những người chết rồi vạn sanh liền, có những người chết rồi sinh làm người lên, không có hiện làm ma nữa. À, trừ ra những loài quỷ đói. Thì như vậy chúng ta biết rằng cái ngũ uẩn ma vương chúng ta có thể chiến thắng nó được, là chúng ta biết rằng vì đây chỉ là một duyên hợp mà thôi, giữa sắc thọ tượng hành thức mà thôi, mà chúng ta có sự sống. À, và Đức Phật đã dạy thân người hiện tại đây ví như lá cây chín của màu vàng, là tay sai của Diêm Chúa, là sự chết sẽ đến tìm người. Người là nguồn cội của sự vô ngã, tức là không có ta. Ta có cái ngũ uẩn như vậy mà không ai giữ được hết. Mình giữ mình cũng được, mà giữ cho chồng mình cũng được, giữ cho vợ mình cũng được, cho con mình, cho cha mẹ mình cũng được. À, nó tùy theo duyên nghiệp mà ra đi, mỗi người mỗi ngã. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, không có ai đi chung được một đường, ít khi lắm. Do đó cho nên chúng ta biết như vậy, chúng ta nên chiến thắng bằng cách đừng có chấp ngã. Ai nói đồng tới mình thì mình cứ nghĩ đây cũng chỉ là cái cục ngũ uẩn thôi, cố gắng bỏ qua đi, cố gắng tha thứ đi, và nên thể hiện tinh thần từ bi hỷ xả đối với tất cả mọi người để chúng ta sống chung, vì cuộc đời nó ngắn ngủi à, như kiếp phù du sớm còn tối mất. Chúng ta không nên cố chấp, không nên dùng cái thân này để làm một cái nghiệp chướng để mà rồi chúng ta phải đi đến một cái thân khác ở cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc là Atula, hoặc là ở mãi trong cõi địa ngục vân vân. Do đó cho nên chúng ta nên cố gắng chiến thắng loài ma ngũ uẩn này bằng cách chúng ta hướng về cái sự giải thoát, chứ còn đây chỉ là một sự mỏng manh, đây chỉ là một sự tạm bợ mà thôi. Để chúng ta mượn cái thân tạm bợ này để tạo những nghiệp lành trong đời, để chúng ta cố gắng phát huy trí tuệ mà giải thoát ra khỏi sự sanh tử luân hồi. Thế nên có cái thân này cũng rất là lợi, là ở chỗ là chúng ta có cái duyên để chúng ta tu tập lên. Nếu mà chúng ta muốn sống lâu thì cũng vì một cái lý do là chúng ta muốn sống để mà tạo thêm phước đức mà thôi, chứ đừng có nghĩ sống lâu để mà chấp cái ngã này thì tạo thêm nghiệp ác mà thôi. Cái thứ nhì, kilesa mara, cũng chỉ có chữ mara cả, là phiền não ma vương. Cái phiền não này quý vị thấy trong đời đó, không có ai sống yên hết á, không có ai mà vui được cả ngày cả đêm được hết, hết chuyện này qua chuyện khác. Khi vui, khi buồn, khi giận, khi thương, khi ghét, khi ganh tị, khi ủng hộ. Mà thôi, cái này là cái phiền não. Thì cái phiền não mà chính mà chúng ta có thường thường mà chúng ta được hiểu biết á, là ái dục, là sân hận, là thùy miên, là ngủ, ngủ nghỉ, dạ dười, trào cử, là phóng tâm, ngồi nhớ chuyện này, chuyện kia, không bao giờ yên trong lòng được cả. Nghi ngờ. Thì trong cuộc đời của mình đó là chưa nói đến công cao ngạ mạn, chưa nói đến cái vấn đề là ganh tị ghen ghét đủ mọi chuyện. Nhưng mà cái chính mà chúng ta được biết mà hàng ngày chúng ta học đó là nếu ngắn thì tham sân si, mà nếu dài thì ái dục, là sân hận, thùy miên, trào cử, nghi. Đó là những cái phiền não ở trong đời của chúng ta. Thì những cái phiền não này á, nó làm cho mình rất là khổ. Ví dụ như bây giờ mình đang sống an vui hạnh phúc như thế này à, rồi có một người nào đó ganh tị mình, dèm pha nói xấu mình, tự nhiên là mình buồn rồi đấy. Hay là mình có một đứa con dễ thương, ai bắt cóc con của mình, thấy trên đài phát thanh nó cứ nói hoài, xứ Mỹ này một ngày mất 2.000 trẻ em, thầy cũng hiểu mang đi đâu mà nhiều đến như vậy đó. Trẻ em có gì mình đáng là đáng thương nó, mà tại sao bắt cóc đem đi đâu, giết hay là làm, hay làm cái gì mà đem đi đâu mà mất đến nhiều như vậy? Thì quý đạo hữu thấy rằng á, là chúng ta sẽ khổ. Thì những cái phiền não ở trong đời này á, thường thường là đến với mình. Đức Thế Tôn ngài mới nói rằng là trên đời này á, do tham lam sân hận si mê mà con người tạo nên nghiệp chướng đó. Thì nếu mà giả thử không có tham lam sân hận si mê, không có cái phiền não, chúng ta không có những nghiệp chướng sâu dày để chúng ta phải sanh tử luân hồi. Cho nên cái phiền não này á, là phần nhiều là do từ nơi tham lam. Tham lam thì đủ thứ, quý đạo hữu đã biết. Ví dụ trong cuộc sống của chúng ta, có thể chúng ta tham sống, tham nhà, tham cửa, tham tiền, tham bạc, tham địa vị, tham đủ thứ trên đời này. Còn cái tham xa hơn nữa là tham được lên cõi trời, ở là sung sướng chẳng hạn, vân vân. Thì những cái tham này nó làm cho mình khổ. Khi nội sân hận lên á, thì giặc nội trong nhà, giặc nội ngoài xã hội, giặc nội trên thế giới. Bây giờ cái gì mà làm cho thế giới điên đầu như những ngày hôm nay? Nào là khủng bố, nào là chia phe chia phái, nào là có thể gây chiến tranh khắp nơi, đều là do sân hận mà ra cả. Tham sân si, si mê, không có hiểu được cái đạo lý trong cuộc đời, hiểu được cái đạo lý rằng cuộc đời sinh ra rồi cũng phải chết thôi, không ai sống lâu cả. Tại sao mà mình phải giết nhau, tại sao mà thù nhau dài như vậy, tại sao mà phải chia phe chia phái để mà đem đến cái sự khổ đau cho nhau? Thì cái phiền não này chính nó là ma vương, chứ không phải ở đâu mà là ma vương mà nó hiện hình cả. Bây giờ thì trong cuộc sống của mình hàng ngày đó, làm sao mà trong gia đình cho được êm ấm, vợ thương chồng, chồng thương vợ, tha thứ cho nhau à, sống vừa phải thôi. Tùy cái sự sống của mình, tùy hoàn cảnh của mình à, như kinh tế tốt thì mình ăn uống nhiều hơn, ăn mặc nhiều hơn. Kinh tế kém chúng ta tiết kiệm để sống, để mà vui vẻ với nhau, cho con cái học hành. Chứ đừng có vì cái đồng tiền ấy, vì cái sự tham sống sung sướng trong đời này mà gây gỗ, làm mất an vui hạnh phúc. Thì tất cả những cái gì mà phiền não nó làm cho mình mất hạnh phúc, làm cho mình buồn tủi, làm cho mình khổ đau, làm cho mình ân hận, cái này là ma, cái này là ma. Thế nên cái phiền não ma này nó xảy ra trong hàng ngày với chúng ta, trong mọi bước đi của chúng ta. Thì chúng ta nên chiến thắng nó bằng cách là cuộc sống nó quá ngắn ngủi, không có lâu dài đâu, ai cũng phải chết. Hãy sống tròn vẹn với nhau, hãy thương nhau một cách chân thành, phải giúp đỡ lẫn nhau, phải nương nhau mà sống, phải trang trải tình thương với nhau, không những giữa mình với mình, giữa mình với tất cả chúng sanh, mà giữa mình với tất cả chúng sanh nữa. Đó. Thì khi chúng ta thấy mình tham sống, mình thấy con bò, con trâu nó cũng tham sống. Đó. Quý vị mà đi mà chiếc xe ngựa, mà ngồi trên chiếc xe ngựa thấy con ngựa nó chạy, tự nhiên mình chạy nước mắt. Ai mình cộng ai mà ba bốn người trên lưng mình chạy có được không? Mà thấy con ngựa nó chở mình rồi mà còn chở hàng hóa trên, nó mới chạy, mình thấy khổ. Thế đó, tạo được một khối tình thương giữa người và người, giữa người và vật, để chúng ta dẹp bớt những cái phiền não ở trong cuộc đời chúng ta, bớt tham, bớt ái dục, sân hận, bớt thùy miên, bớt mê muội, bớt cái ngủ nghỉ đi, mà để cái thì giờ mà tùng niệm, để thì giờ mà tham thiền, để thì giờ mà làm việc lành giúp đỡ người khác. Đừng có nhầu nhạt ngủ nghỉ, đừng có nên ham chơi, vì cuộc đời nó không có dài đâu để mà chúng ta mà làm kiếp phù du như vậy. Do đó cho nên chúng ta phải chiến thắng cái phiền não ma vương. Cái phiền não ma vương là rất nhiều trong đời đó. À, chỉ nhìn nhau một cái có thể làm cho nhau giận, nói một câu có thể làm cho người ta giận, rồi thì là nguýt một cái có thể làm người ta giận. À, quý đạo hữu biết là người Phật tử luôn luôn phải thông cảm cái nỗi khổ của mình như thế nào, thì nỗi khổ của chúng sanh cũng như thế đó. Họ buồn cũng như mình buồn, họ thương cũng như mình thương, họ giận như mình giận. Cho nên chúng ta cố gắng mà sống với nhau với lòng từ bi hỷ xả của Đức Thế Tôn để diệt trừ những phiền não của chúng ta. Nghi ngờ trong Phật giáo, ví dụ như quý đạo hữu thế, mình nghi ngờ nhau cũng là một cái khổ. Rồi là trong gia đình mà nghi ngờ nhau cũng có an vui hạnh phúc, mà ngoài cộng đồng người này nghi ngờ người kia cũng không an vui hạnh phúc. Mà trong đạo đấy chúng ta nghi ngờ lời dạy của Đức Phật, nghi ngờ giáo lý của Đức Phật, nghi ngờ cuộc đời của Đức Phật, chúng ta cũng không thăng tiến lên được. Khi chúng ta học về vị thầy, chúng ta phải tin tưởng nó vị thầy. Nếu vị thầy đó dạy mình có cái sự lợi ích đúng với lý nhân quả, chúng ta hãy tin, đừng có nghi ngờ. Và chánh pháp chỉ có một đường là giải thoát, đi đến sự giải thoát. Chúng ta nên tinh tấn mà tu niệm. Để đừng có nghe đầu này nói chúng ta bỏ, nghe đầu kia nói chúng ta bỏ ở đây. À, ví dụ như chúng ta theo đạo Phật rồi, có ai nói cái lý thuyết nào đó, một lý thuyết chính trị nào đó, một lý thuyết tôn giáo nào đó, nhiều khi không hợp với lý nhân quả, chúng ta vẫn tin, là vì chúng ta không có cái trí tuệ sáng suốt. Chúng ta cần phải đoàn diệt những phiền não trong đời này bằng cái trí tuệ sáng suốt của chúng ta. Đó là phiền não ma vương. Bây giờ cái thứ ba là cái cũng gọi là Mara nữa, Avisankhara. Mara là pháp hành ma vương. Pháp hành ma vương là quý đạo hữu thấy không? Mình sống trong cái cuộc đời này sợ gì mà có sự sanh tử luân hồi là vì sao? Là cũng có lành, cũng có dữ. Nếu mình làm dữ, nó cũng tạo những cái nghiệp để mà sa đọa vào bốn đường ác đạo. Ví dụ chúng ta sát sanh trộm cắp tà dâm, nói dối, uống rượu say sưa, đã đành rồi. Mà chúng ta thương nhau cũng đưa đến một cái sự sinh tử cho nhau. Ví dụ như mình luyến ái với nhau, mình không khuyến khích nhau để mà tiến lên trên cái đường đạo, để cho nhau sớm giác ngộ. Nếu chúng ta chỉ thương lặt vặt ở trong thế gian này thôi, tình cảm mà với nhau mà thôi, chúng ta không có một cái trí tuệ sáng suốt, thì lại sinh tử luân hồi. Người này thương người kia, kiếp sau làm vợ làm chồng, rồi thì mình người này lập phe với người nọ, kiếp sau có thể sống chung với nhau, làm việc này việc nọ. Cho nên chỉ, ngay cả những cái việc lành cũng là ma nữa. Bây giờ sống nhau làm lành để làm gì? Làm lành để lên cõi trời ở. Mà nếu mà xa vào cái cõi trời mà như lời cõi trời tha hóa tự tại thì chết. Cái chỗ đó là lên đó rồi thì không còn tu hành gì được nữa. Cho nên chỉ, nếu mà chúng ta làm phước để mà thể hiện lòng từ bi đối với người khác thì chúng ta giải thoát. Mà chúng ta làm phước để rồi chúng ta muốn được giàu có, hay là chúng ta cúng hoa cho Đức Phật để chúng ta được đẹp chung kiếp sau, cái đẹp đó cũng chẳng lợi ích gì cả. Người đẹp vào trong đời này thì cũng được ta khen vậy thôi, nhưng mà mã hồng phần bạc cuộc đời nó cũng vẫn khổ đau mà thôi. Và sinh sự đó trong xã hội cũng vì những người đẹp nữa. Do đó cho nên chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta làm cái việc gì nên nghĩ rằng muốn giải thoát giác ngộ, chứ không muốn lên cõi trời, không muốn làm người đẹp trong kiếp sau, không muốn gặp cô này kiếp sau để làm vợ, không muốn gặp anh này kiếp sau làm chồng, hay là không gặp người này kiếp sau làm bạn, phải như vậy. Mà chúng ta cùng nhau tu hành ở đây, chúng ta gặp nhau ở đây, chúng ta làm vợ làm chồng ở đây kiếp này thôi, kiếp sau chúng ta hãy giải thoát giác ngộ, thì khi đó chúng ta không chìm đắm trong cái biển khổ. Còn không là chúng ta cứ là níu kéo nhau, khắng khít với nhau trong cái việc làm phước để được an vui hạnh phúc, làm phước để được giàu có, làm phước để được sắc đẹp, làm phước để được sống lâu, thì nó vẫn còn sinh tử luân hồi. Quý đạo thấy, cho nên khi mà nói tới pháp hành ma vương, hành này là hành cả về tâm và về thân. Chúng ta làm hay là chúng ta suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ là việc gì trong đời thì nó ra việc đó, mà chúng ta làm điều gì thì chúng ta sẽ hưởng được cái quả đó. Mà trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta chỉ nghĩ đến hạnh phúc ở trong cái thế gian này, hoặc là hạnh phúc nơi cõi trời thôi, cái là thấp lắm. Cái hạnh phúc còn thấp lắm. Tại vì cái hạnh phúc đó nó vô thường, nó còn vô thường. Hạnh phúc đó rồi lên cõi trời rồi cái hết phước rồi cũng xuống lại thế gian mà thôi. Cho nên cái cõi trời trong Phật giáo, cõi người cõi trời vẫn còn thấp. Khi nào mà chúng ta giác ngộ hoàn toàn, chúng ta thành A-la-hán, chúng ta thành Bồ-Tát, chúng ta thành Phật, khi đó chúng ta mới thoát khỏi những cái tình cảm nhỏ nhoi, cái tình cảm mà gọi là lặng hụp ở trong tam giới đó, mà chúng ta vượt thoát ra khỏi sự sanh tử luân hồi. Cho nên cái việc làm của chúng ta, mặc dầu chúng ta cố gắng bỏ việc ác, điều đó rất cần thiết. Bởi vì nếu chúng ta làm việc ác, chúng ta phải sa đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà nếu chúng ta làm lành với cái lỗi làm lành mà cầu cái quả đó, thì chúng ta vẫn là khổ thôi. Thành ra trong đó gọi là pháp hành ma vương có hai cái: thiền cũng là ma, mà ác cũng là ma. Chỉ có giải thoát giác ngộ là vượt khỏi cái cảnh giới đau khổ. Bởi Trung Kinh còn nói tam giới vô an do như hỏa trạch, sắc giới, dục giới, vô sắc giới như cái nhà đương bốc lửa cháy. Ở đây mà lên cõi trời thiên đàng mà ở thì cũng vậy thôi, cũng cháy trên đó thôi, cũng ái dục trên đó thôi. Đó, tiên ông tiên bà mặc dầu là không sống chung, chỉ nhìn nhau mà thôi, nhưng cũng ghen tương. Trung Kinh nói rất nhiều chuyện là tiên ông tiên bà trên trời ghen rất là nhiều, nhất là trời để thích chẳng hạn, trên đó các vị trời cũng ghen tương nhau. Thì cái lối sống nó khác với nhau, ông sinh con đẻ cả những thế gian, nhưng mà cái tâm niệm ghen tương, tâm niệm tham lam ái dục nó vẫn còn. Cho nên tam giới vô an do như hỏa trạch là sắc giới, dục giới, vô sắc giới đều như cái nhà đương bốc lửa cháy. Nên chúng ta không có lằn hụp trong cái lối mà muốn những cái quả mà gọi là không được cao thượng như Phật, như là vị A-la-hán, mà chúng ta cứ lằn hụp trong tam giới thế này, không bao giờ ra khỏi. Nên chúng ta luôn luôn làm phước lệ Phật, tụng kinh giữ giới, nguyện cho con thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vì thương con làm phước, vì thương con cúng dường, vì nghĩ đến đạo pháp, con nuôi tăng, nuôi ni, cúng dường tăng ni, để tăng ni học, để mà giải thoát, rồi hướng dẫn tất cả chúng sanh. Làm chùa cũng nghĩ rằng làm chùa để cho mọi người được thực hành giáo lý của Đức Phật, có cái chỗ ngồi để nghe pháp, chỗ ngồi để tham thiền, chỗ ngồi để lễ bái, để mọi người dắt nhiều nhau đi đến một mục đích cuối cùng, đó là sự an lạc, giải thoát. Đó là ba cái thứ ma vương này, quý đạo hữu thấy đó. Mấy cái ma vương là mình thấy nó rõ ràng là mình thấy, mình biết ngay ở đây mình. Cái thứ tư, Deva Putta Mara, cũng là Mara luôn. Deva Putta đây là chư thiên ma vương. Chư thiên ma vương là khi nào quý đạo hữu biết không? Mình không có duyên, không bao giờ thấy chư thiên đâu. Chư thiên có thể bây giờ mình ngồi, thầy ngồi thuyết pháp, chư thiên có thể ở ngoài đang nghe. Theo trung kinh thì khi nào có pháp hồi là chư thiên có đến nghe. Nhất là chư thiên cõi trời dục giới, ngay cả chư thiên phạm thiên vân vân cũng đều có thể là đến cái cõi này để mà nghe Đức Phật thuyết pháp, nghe chư tăng thuyết pháp. Và có thể chúng ta có thể làm ấn chứng khi ta đọc một cái bài Sakya Kame Thịnh Chư Thiên, vì chư thiên nó có thể vào trong người mình, vì chư thiên đó có thể xuất hiện ra ở trước mắt của chúng ta. Chẳng hạn như ở Bồ Đề Đào Tràng chẳng hạn, khi mà chư tăng mà tụng kinh ban đêm, đốt đèn cúng Phật, thì những cái viên lửa bay màu xanh, màu trắng, màu đỏ xung quanh cây Bồ Đề đó. Một lần mà bay mà thầy đi mà ngang qua lỗ tai lành cả đó, thì lấy những đó là những vị chư thiên, người ta đến ta lễ bái, vì thấy chư tăng đến 2-3 ngàn vì đến lễ bái dưới cội cây Bồ Đề nên chư thiên bay đến chẳng hạn. Hay là khi quý vị đi mây bay, quý vị đi đâu mà quý vị cầu nguyện, có thể chư thiên hiện hình ra chẳng hạn. Mà chư thiên thì có nhiều loài chư thiên rất là hiền lành, mà có loài chư thiên không hiền lành. Ví dụ như là chư thiên mà như phàm thiên là Đế Thích là Tứ Đại Thiên Vương rồi, thì là chư thiên là rất là tốt. Mà vì chư thiên ở cõi trời thứ sáu, ở cõi trời dục giới á, là tha hóa tự tại đó. Vì nào mà nói rằng tôi nguyện xuất gia, ví dụ vậy đó, là tối nay đau bụng á, có thể đau bụng. Ông trời cái Ma Ba Tuần là cái ông mà vua của cõi trời tha hóa tự tại, là ngăn cản những người khác tu niệm, không muốn ai tu niệm hết á, không muốn Phật tu niệm, đem quân đến phá ngài chẳng hạn. Mà nghe ai có phát tâm tu niệm là tự nhiên có người khác tới lôi kéo, người khác tới bàn ra, hay là gặp đau chân, có người thì muốn xuất gia hôm nay là tự nhiên là bình hoàng, rồi thì cuối cùng về nhà, rồi đi tới 2-3 lần cuối cùng chết không xuất gia được. Thì Trung Kinh nói rằng là Ma Ba Tuần ở cõi tha hóa tự tại chỉ muốn lên cõi của chư thiên đó mà ở sung sướng, chứ không bao giờ muốn cho ai tu niệm cả. Cho nên thường thường cả cái vị mà tu thiền ở trong rừng là phải nên hồi hướng cho chư thiên. Đó, thầy thuyết pháp mỗi tuần chủ nhật như thế này đều có hồi hướng với chư thiên hết đó, để cho họ tiến hóa trên đường đạo. Chứ nếu không là họ cứ hưởng cái phước của họ đã làm ở trong kiếp trước, hoặc là có những người có những tâm ác không muốn ai tu niệm cả, muốn họ ở trên cõi trời được sung sướng, muốn gì được đấy, tức là tha hóa tự tại, là mình ngồi đây mà muốn nói nhà tự nhiên có cái nhà, muốn đồ ăn có đồ ăn, muốn áo có áo, muốn hoa có hoa, muốn cái gì cũng được hết, gọi là tha hóa tự tại. Thì họ cũng là do làm phước ở dưới này mà lên trên đó, nhưng mà lên trên đó tự nhiên chấp cái chỗ đó là hay nhất rồi, không có chỗ nào hay hơn nữa. Cho nên chi cái ma vương ở cõi tha hóa tự tại, nhất là ông vua là Ma Ba Tuần đó, luôn luôn phá người, cản trở người tu niệm. Ví dụ như khi nào mà quý vị thấy này, sắp đi chùa rồi mà nói thôi ngủ chút đã, đấy là cứ nói để Ma Ba Tuần đừng phá tôi ngay, tôi đứng dậy tôi đi bây giờ. Còn nếu ban đêm ngồi tham thiền, mà ngồi tham thiền chút cho rồi phóng tâm nghĩ chuyện này chuyện kia, cứ nói Ma Ba Tuần đừng phá tôi ngay, tôi ngồi tôi tiến lên á, rồi bắt đầu phòng xẹp, bắt đầu hít vô thở vô, biết thở vô thở ra, biết thở ra, là cái gì có thể diệt được ma, cái đức đồ của mình mới diệt được ma mà thôi. Bài Trung Kinh nói này, quỷ La Sát á, quỷ La Sát là thấy người là thích ăn thịt lắm, nhưng mà người nào mà có tu hành, người nào mà có ngũ giới ấy, thì hai con La Sát nó đi theo nó ủng hộ. Đó. Cho nên Trung Kinh mà quý vị đọc kinh chữ Hán nào là đủ thứ ma đấy, khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp đủ thứ ma tới cả, thì quý vị đã thấy, thì chúng ta biết rằng cái chư thiên ma vương ở chúng ta có thể thấy mà chúng ta không thể, có khi không thể thấy, nhưng mà nó có. Ghê gớm lắm. Để nội Đức Phật mà khi mà ngài gần thành đạo dưới cội cây Bồ Đề rồi ấy, là ngài phải chiến thắng với nó. Ở cái loài ma vương mà mình nói đó, là ngoài cái chuyện mà ma vương nào là ngụ quật ma vương ngài chiến thắng rồi, nghe không? Phiền não ma vương chiến thắng rồi, ngài chiến thắng mấy cái thứ đó cả rồi cả. Nhưng mà còn còn cái nữa là khi ma vương mà trên cõi trời đó phải chiến thắng rất lâu, mà chiến thắng là do đâu? Do thập đồ, do ngài tu tập nào là bố thí, là trì giới, là xuất gia, rồi là trí tuệ, bao nhiêu chuyện ngài tu nhiều đời nhiều kiếp, ngài dùng cái đức độ, nói chung là cái đức độ đó thì thắng được ma thôi. Cho nên thầy thường hay nói là đức năng thắng số đó. Nói con bị cái sao này, con bị sao kia, thầy bói coi con là năm 60 mấy tuổi chết. Các đạo hữu đừng có nghĩ gì về chuyện đó, cứ niệm Phật, cứ tham thiền, cứ bố thí, cứ tu niệm, cứ hiếu thuận với cha mẹ, thương chồng cho tròn vẹn, thương vợ cho tròn vẹn, sống với bạn cho thành thật, sống với người đều thương người, sống với vật thương vật, cái đức độ nó tăng trưởng lên rồi thì đức trọng quỷ thần kinh ma là chi, ma vương cõi trời ba tuần nữa cũng phải sợ mình thôi, tại mình có đức, và lại mình còn thương ông nữa, mình còn hồi hướng cái phước cho ông nữa, thì tức thì là ông cũng phải thua mình. Thế nên Phật giáo có cái chữ gọi là hàng phục. Mình dùng chữ chiến thắng thì thường nghe nó chữ chiến thắng thì mình thấy nó ghê quá, phải dùng gươm dùng giáo mà đánh mới gọi là chiến thắng, mình gọi là hàng phục, người làm cho nó phục mình, làm cho nó theo mình, làm cho nó nghe mình, do cái đức độ của mình, do cái từ bi hỷ xả của mình mà đem đến cho những người khác được an vui, nhất là ma vương. Thành á, quý đạo hữu nhớ, có thể là tổ tiên ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình, có thể sinh lên làm chư thiên, có thể sinh làm ngạ quỷ, có thể sinh làm Atula, có thể làm linh hồn, vân vân. Thì chúng ta thấy người Phật tử chúng ta khi mà những cái mùa như thế này, thật ra chúng ta hay quên. Nên khi mà tổ chức lễ Vu Lan, tổ chức lễ này lễ nọ, chứ nếu chúng ta mà nhớ lời Phật dạy, cái điều thứ năm trong cái phần hiểu thuận đó là khi cha mẹ qua đời con nên làm phước hồi hướng. Thì ai trên đời này cũng có cha mẹ ông bà tổ tiên chết, thì chúng ta thì nhớ, khi nào mà nhớ tới ông bà tổ tiên chúng ta nên làm phước hồi hướng. Trung kinh nói rất nhiều câu chuyện, có những người nằm, vua nằm thấy chiêm bao, những cái người mà thân nhân hiện hình ra tỏ rất than khóc khổ đau, rồi Đức Phật dạy làm phước hồi hướng. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, khi nào mà quý vị mà thấy thân nhân của mình về, ba con chết thấy hiền về, là mẹ chết thấy hiền về, ông nội ông ngoại là bạn bè vân vân, khi thấy hiền về chúng ta nên làm phước hồi hướng, mà không có hiện về nữa trong chiêm bao nữa chúng ta cũng nên làm phước hồi hướng để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ tổ tiên ông bà của mình. Thành ra cái điều thứ năm trong cái phần hiếu thuận đó, thì cái phần mà làm phước hồi hướng chúng ta nên hồi hướng. Khi mà làm phước đem mâm cơm mà cũng như thế này hay tụng bài kinh mà chẳng có nói hồi hướng cho ai cả thì làm sao mà người ta nhận được? Thì phải biết là con xin đem cái phần phước thanh cao này hồi hướng cho ông nội của con tên gì. Nếu nhớ mất ngày nào thì tốt, mà nếu không thì nói cái tên cũng được rồi. Quý đạo hữu thấy, cùng người của mình bây giờ thầy nói chuyện đây, mà ai ở bên cái nhà văn hóa làm gì thầy cũng biết. Chứ còn hương linh ở bên Việt Nam, bên này mình làm gì bên này cũng biết. Rất nhiều câu chuyện mà thầy cũng có thời giờ để kể cho quý đạo hữu nghe. Thì cái hương linh đều biết cả. Cho nên khi mà mình hồi hướng họ rất là vui mừng. Trong kinh nói là cái Dakkhina Dana mà mình đã làm rồi. Dakkhina Dana là cái phần phước nào mà hợp theo lẽ đạo đó. Tức là ví dụ như mình làm phước không phải là ví dụ như đem cúng dường chư tăng, phải là mình giết chúng sanh làm thịt gà, thịt heo đồ đem tới cúng, mà vì chúng sanh khác chết mà để cho ông sư được dùng vân vân, mấy cái đó thì chúng ta không có phước. Mà nếu chúng ta có cái gì chúng ta đem cúng dường chư tăng, y phục cúng dường chư tăng, hoặc là giúp đỡ người nghèo khó, hay là phụng dưỡng cha mẹ trong gia đình của mình, thì mình có cái phước báo. Rồi mình đem, con xin đem cái phần phước mà con đã làm như thế này để hồi hướng cho thân nhân của mình, tên gì tên gì tên gì, thì phần phước sẽ đến như nước trên gò cao chạy xuống vùng đất thấp. Nước ở trên gò cao chạy xuống vùng đất thấp thì đất ở dưới dịu dàng, mát lành, thì cái phước mà mình hồi hướng cho người quá vạn đều lạnh đủ cả. Cho nên chỉ trong cái mùa Vu Lan, thật sự ra để nhắc nhở mọi người nhớ đến tổ tiên ông bà, thật sự ra bổn phận làm con luôn luôn nhớ đến tổ tiên ông bà, là cái đạo Phật là một cái đạo mà chú trọng rất nhiều một ơn cha mẹ, hai ơn nước nhà, ba ơn chúng sanh, bốn ơn tam bảo. Chúng ta nên cố gắng mà đền đáp lại những cái công ơn đó. Thời cái chư thiên ma vương chúng ta cũng thể chiến thắng được bằng đức độ của chúng ta. Như vậy trong đời chúng ta nên giữ giới, chúng ta nên bố thí, chúng ta nên niệm Phật tham thiền, để chúng ta có những cái công đức rồi chúng ta đem hồi hướng cho chư thiên, phạm thiên, đế thích, tứ đại thiên vương, cựu huyền thất tổ của chúng ta, và tất cả chư thiên người ở nơi chùa, ở nơi nhà chúng ta, tất cả mọi gia đình đều có là chư thiên ở trên nóc nhà hoặc là ở đột cây. Thì chúng ta hồi hướng nhà nào theo nhà đó. À, thì thầy nói là mỗi lần mà Phật tử mời thầy tới tụng kinh nhà mới đó, thầy làm việc gì? Thầy tụng kinh để hồi hướng cho cựu huyền thất tổ của gia đình đó, cầu nguyện cho chư thiên mà ngự lên ngôi nhà đó, ở xung quanh ngôi nhà đó, hay là thổ thần ấy, hoặc là những cái vị hương linh ở xung quanh vách nhà đó, hồi hướng cho các vị đó, xin các vị đó gia hộ cho gia chủ là ông bà này tên gì, được tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, làm ăn phát tài, phát lộc, v.v. Thì tất cả đều do cái sự tới đó lại tùng kinh để hồi hướng đó. Ngay khi mà đọc bài ân đức của Phật để mà rải nước ở trong nhà đó, là cũng tưởng trong cái sự mát mẻ nhẹ nhàng trong gia đình, và cho chư thiên để gia hộ cho những hương linh, gia hộ trong gia đình mình đó. Cho nên chi khi quý đạo hữu mà đi chùa lễ Phật như thế này rồi, khi về nhà tôi xin hồi hướng cái phần phước hôm nay tôi đến chùa tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho những vị chư thiên hộ pháp, những hương linh ở xung quanh cái nhà này, thổ thần trong đất trong đai, xin các ngài thọ lãnh cái phước mà chúng tôi làm ngày hôm nay. Thì quý vị lại thấy trong nhà vui vẻ hoài, trong nhà sẽ hưng thịnh, trong nhà sẽ tốt đẹp, vân vân đó. Thì chúng ta nghĩ rằng là chư thiên ma vương thì có người ủng hộ mình, có người phá phách mình, chúng ta nên dùng đức độ, dùng tình thương của chúng ta để trang trải cái phước báo của mình cho họ, để họ được tiến lên trên đường đạo và đi theo con đường của Phật để thoát khỏi cái tam giới này. Cái cuối cùng là Machu Mara, cũng là ma nữa, đó là sự chết. Thì quý đạo hữu thấy cái sự chết có phải là cản trở cái sự an vui hạnh phúc của mình không? Đó. Như trừ mấy cháu này đi thế này mà mắc ba thì nhiên là buồn rồi. Ba mới có 45 tuổi chẳng hạn. Thì đáng lẽ nếu còn sống ở trên đời nữa thì con cái sẽ được nhờ, hoặc là sống ở đời này nữa thì ông sẽ tạo được nhiều phước. Nhưng mà bình hoàng đến thì kết thúc cuộc sống của con người. Mà bao nhiêu hương linh mà mình hồi hướng hôm nay cũng là vì vô thường đến mà mất đi mà thôi. Không ai muốn mất đâu. Ai cũng muốn sống với vợ con, ai cũng muốn sống với bè bạn, ai cũng muốn sống cuộc đời này để tạo thêm phước đức, tạo thêm những cái công đức cho cuộc đời của mình. Chứ không ai muốn mà tự thần đến cướp phá cái mạng sống của mình nửa chừng như vậy cả. Đó. Già cũng muốn sống thêm, trẻ cũng muốn sống. Cho nên chi, tử thần ma vương là một cái ma vương mà mọi người chúng ta đều thấy một cách rõ ràng. Thân nhân của chúng ta chết là chúng ta buồn khổ vô cùng, và trong gia đình có sự mất mát quá to lớn. Khi thì mất cha, khi thì mất chồng, khi thì mất vợ, mất anh, mất em. Cho nên chi, cái tử thần ma vương là một cái thứ mà nó cướp mất cái an vui hạnh phúc của mình. Bây giờ vì sao mà chúng ta cần phải sống thêm? Chúng ta sống thêm để chúng ta tạo phước thêm ở trong đời. Phước mình còn ít quá đi, càng sống thêm được một ngày nào chúng ta tạo thêm cái phước đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta chưa biết đạo chứ cả, đến 60 tuổi mới biết đạo, hơi trễ đó. Nhưng mà chúng ta 60 tuổi chúng ta niệm Phật, chúng ta bố thí, chúng ta rải tâm từ bi, chúng ta làm những cái điều lợi ích cho mọi người khác. Thêm 5 năm nữa, 3 năm nữa, hay là sống tới 70, hay sống tới 100, thì càng niệm Phật nhiều cái phước đức càng nhiều. Cho nên rồi con cái trong gia đình cũng thấy là thân nhân của mình sống lâu trường thọ thì đều vui vẻ. Chứ Đức Phật nói thương nhau mà phải xa nhau là khổ. Mình thương ai mà rồi người đó đành phải ra đi lìa bỏ cõi đời thì dĩ nhiên đó là một cái điều khổ đau vô cùng. Nhưng mà Đức Phật nói dầu cho lên không trung, xuống dưới hang sâu núi thẳm, không ai có thể thoát được tự thần. Thì chúng ta biết ai rồi cũng phải chết. Do đó khi mà chúng ta có một người thân mất đi thì trong kinh nói Naisoko Vajavanya Paridevana, thay vì mình khóc lóc than tiếc thì nó chẳng lợi ích gì cho người quá cố cả, mà chúng ta nên cố gắng biến sự đau thương để thành hành động, trau dồi thân trong sạch, không sát sanh trộm cắp tà dâm, trau dồi miệng trong sạch, không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích. Trau dồi ý mình trong sạch, không tham lam sang đoạt của người, không hãm hại người, không nghe đâu theo đó si mê, thì chúng ta được an vui, mà chúng ta có thể chia cái phước tu niệm của chúng ta cho những người khác. Và chúng ta sống ở trong đời này biết có sự chết nên chúng ta mới có thể có hạnh phúc. Là vì sự chết nó sẽ đến rồi, chúng ta phải sống hạnh phúc. Mà muốn hạnh phúc như thế nào? Phải làm cho mình vui vẻ, phải làm cho mình có ích lợi, làm cho mình vươn lên, làm cho mình thăng hoa, làm cho người xung quanh của mình cũng được thăng hoa, cũng được an vui, cũng được hạnh phúc, thì khi đó mới là được vui chứ. Chứ vô lại mình muốn an vui mình mà mình giết người khác đi, mình muốn hạnh phúc của mình phá hạnh phúc của người khác. Cho nên đạo Phật là cái đạo mà trang trải tình thương khắp mọi nơi để mọi người đều được an vui hạnh phúc. Thì nhờ rằng biết rằng ta sắp chết cho nên ta hưởng hạnh phúc, ta đem cái hạnh phúc để cho người khác. Ví dụ như một người chồng mà biết trước sau mình cũng chết thì thương vợ rất là nhiều, không làm phiền vợ. Người vợ biết mình thế nào cũng chết lại thương chồng một cách tuyệt đối. chẳng hạn. Hay là biết cha mẹ mình sẽ chết thì con cái luôn luôn phụng dưỡng cha mẹ. Biết là ông thầy của mình thế nào cũng chết thì mình nên nghe lời thuyết pháp của thầy, nên nghe lời khuyên lớn của thầy, tu niệm, chia vui sẻ buồn với mình, vân vân. Thành ra thầy nghĩ rằng cái sự chết tuy là đáng sợ nhưng mà nó là cũng đem đến cái hạnh phúc cho mình, là mình biết sự chết đến rồi là mình cố gắng mau mau để mà chúng ta hưởng được sự an lạc chân chính ở trong cuộc đời của mình và tạo thêm những cái phần phước trong cuộc đời. Vì khi ra đi chúng ta không đem theo gì hết, không đem vợ, đem con của cải gì cả, mà đem theo cái phước mà thôi. Đó. Thì ai mà tạo được phước nhiều thì sẽ lên, tùy theo mình, tùy theo cái nguyện của mình. À, muốn lên cõi trời làm phước, mà muốn lên cõi trời dục giới, muốn lên cõi trời sắc giới, hay là lên cõi trời mà mình thấy mà vui vẻ là cõi trời đệ thích, cõi trời mà ai cũng làm phước làm công quả nhiều, lên cõi trời đệ thích, cõi trời 33 do vua Saka mà làm vua đó, trên nó rất là sung sướng mà biết đạo nữa. Mấy vị đó dòm những thế gian thấy ai tu niệm mấy vị đó ủng hộ chẳng hạn, thì mình muốn nguyện lên đó thì mình nguyện lên đó, sống 1000 tuổi chẳng hạn. Thì chúng ta thấy tất cả đều do bàn tay khối óc con tim của mình, đều do cái hành nguyện của mình để chúng ta cố gắng vươn lên trong cuộc đời, thì để mà chúng ta thoát khỏi cái sự nhận chìm của 5 cái loài ma mà chúng ta đã học vừa rồi. Đó. Thì tất cả những cái loài ma mà quý vị thấy đều là những cái chướng ngại cho chúng ta. Đó. Như mình nghĩ là thân ngũ uẩn này là một chướng ngại, những phiền não cũng chướng ngại, pháp hành cũng là một chướng ngại, rồi chư thiên ma vương còn một chướng ngại, cái chết còn là một chướng ngại. Thì chúng ta thế nào mà nếu mà chúng ta cứ không biết hành đạo, không biết tu tập, không biết vươn lên thì nhất định chúng ta sẽ bị 5 cái loài ma đó nhận chìm chúng ta và đưa đến sự khổ đau cho chúng ta. Thì là người Phật tử khi nào cũng noi gương Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chiến thắng ma vương, cảm thắng ma vương như thế nào, chúng ta cố gắng từ từ để chiến thắng 5 loài ma này để chúng ta đạt được sự an vui trong đời này và trong kiếp sau. Và thầy cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý đạo hữu cố gắng tu tập để vươn lên. Và thầy xin hồi hướng cái pháp thí ngày hôm nay đến cho chư Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ngự nơi từ viện Liên Hoa, nơi tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay. Xin các ngài thọ hưởng tùy ý rồi tiến hóa trên đường đạo và gia hộ cho chư tăng ni, toàn thể thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoại, xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, màng căn an ổn và đạo tâm luôn luôn tăng trưởng cho đến ngày an vui giải thoát. Phần phước khác xin hồi hướng đến chư hương linh ký tự tại chùa, ký tự hài cốt tại chùa, cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta và chư hương linh quá cố chiến sĩ trần vong, đồng bào tự nạn chiến tranh vượt biển vượt biên lụ lụt nạn khủng bố, thập loại cô hồn xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chúng viên thành.